Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà, anh chị em, Sau-lơ tức là ông Phao-lô, sau khi gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, ông đã được Chúa biệt riêng ra cho công tác truyền giảng tin lành cho người ngoại bang. Tức thì ông đi từ nơi này tới nơi khác. Suốt cả cuộc đời của ông dành thì giờ để giảng tin lành. Đầu tiên ông rời Đa-mách xứ Syri, ông đến đảo Chipre. Từ đảo Chipre ông đi qua Tiểu Á, lần lượt thành lập truyền giảng tin lành và thành lập nhiều hội thánh ở tại đó. Và Chúa cho công cuộc truyền giáo được kết quả mỹ mãn sau 3 lần đi truyền giáo. Một lần kia khi ông đến truyền giáo tại thành phố Troas thuộc về Tiểu Á, thì trong đêm Đức Chúa Trời đã cho ông được thấy một dị tượng. Một người ở xứ Macedon hiện ra trước mặt ông và nói rằng: ông ơi, xin đem tin lành cứu rỗi đến cho xứ chúng tôi ở tại Âu Châu. Liền khi đó thì Phao-lô và đoàn tùy tùng hôm sau lên đường vượt eo biển Ê-giê để đi qua thành phố đầu tiên là thành phố Philip. Ở tại đó ông truyền giảng tin lành, có người tin Chúa và thành lập hội thánh. Sau đó thì ông đến thành Tê-sa-lô-ni-ca cũng giảng tin lành, thành lập hội thánh, rồi đến thành Bê-rê cũng vậy. Và sau khi gặp nhiều khó khăn, ông phải lìa đó đến tại thành Athen của xứ Hy Lạp. Một thời gian ở tại đó, ông giảng cho những nhà triết học và những người danh giá ở tại đây cũng có nhiều người tin Chúa, và hậu thánh cũng được đặt cơ sở thành lập ở tại đó. Rồi ông đến tại thành phố Corinto trong dòng truyền giáo thứ hai như tôi đã nói. Ông đã giảng tin lành ở đó khoảng 1.5 năm, truyền giảng và thành lập hội thánh Corinto, thưa quý bà, anh chị em. Nhưng khi ông ở tại Corinto thì ông nghe tin ở tại Roma, tức là ở tại xứ Italy, có một hội thánh được thành lập ở tại đó. Không biết ai thành lập, có lẽ là những người đi nhóm ở tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần nghe giảng và trở về. Ông ao ước được đến tại thành Roma để tại đó ông truyền giảng tin lành và đặc biệt là thăm anh em và gây dựng hội thánh ở tại đó. Nhưng các cuộc hành trình truyền giáo của ông đến hồi kết thúc và ông biết rằng rất là khó khăn để có cơ hội đến tại Roma. Vì ông nghĩ rằng trong dòng truyền giáo thứ 3 ông trở về Jerusalem chắc chắn sẽ có những biến cố xảy ra và không biết ông còn sống hay chết để có thể đi đến tại Roma. Vì vậy mà ông suy nghĩ cần phải viết một bức thơ đặc biệt gửi cho những tín hữu ở tại Roma này. Và ông ngồi xuống và viết bức thơ Roma như quý bà xem chúng ta thấy thơ đó ngày hôm nay ở trong Kinh Thánh. Ông trình bày cho hội thánh về ơn cứu rỗi cho những người hư mất tội lỗi khi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được xưng công chính, được nên thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và được cứu rỗi. Rồi ông cũng bày tỏ tâm tình ông muốn có cơ hội đến tại Roma. Sau đó thì ông trình bày cho hội thánh về cách cư xử của người Cơ Đốc đối với mọi người, trong đó đối với chính mình, đối với anh em với nhau, và đặc biệt ông còn nói đến đối với hội thánh nữa. Trong hai lần trước tôi khuyên bạn cho em có dịp học về người tín hữu tin lành đối với chính mình là phải có lòng yêu thương thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Rồi chúng ta cũng đã học người tín hữu tin lành đối với anh em với nhau thì phải lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Và hôm nay nương trên lời của Phao-lô gửi cho hội thánh tại Roma, ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 11, ông khuyên họ, các con của Chúa tại đây phải có tính cách tích cực để đối với công việc nhà Chúa. Ông viết rằng hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Mấy câu ngắn ngủi này Phao-lô gửi gắm hội thánh tại Roma và khuyên họ là người tín đồ tín lành phải làm gì đối với hội thánh. Trước tiên ông khuyên tín hữu tại Roma hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Khi tôi và quý bạn chăm đọc lời này, chúng ta nghĩ Phao-lô có vẻ đường đột quá, phải không thưa quý bạn chăm? Vì ông chưa đến tại hội thánh Roma lần nào, chưa gặp mặt một tín hữu nào, cũng như chưa biết cái hoàn cảnh hội thánh ở tại đây ra sao, mà ông dám viết một lời mà nói với tính cách có thể, nếu tôi và những bạn chăm, chúng ta cũng hơi ngại ngại. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Ông nói rằng đối với công việc Chúa, người tín đồ của Chúa của Thế Giê-xu thì phải siêng năng mà chớ làm biếng. Nghĩa là phải sốt sắng, phải thiết tha, phải tích cực, phải làm công việc Chúa không thôi, không ngừng nghỉ, siêng năng trong mỗi thì giờ để góp phần gây dựng công việc Chúa ở giữa hội thánh. Là một con cái của Chúa phải có yếu tố đặc biệt này thưa quý bạn chị em, là phải siêng năng để làm công việc của Chúa ở trong hội thánh mà không làm biếng. Tôi có một đứa con rể lạ lùng lắm, có cái bản tánh tôi không biết làm sao, mỗi lần đi tới nhà thờ thì lấy chổi quét dọn nhà thờ, hốt bụi, làm hết mọi sự trước khi hội thánh nhóm lại. Rồi sau khi hội thánh nhóm lại rồi thì phải quét dọn tử tế, lượm những cái tấm giấy, lượm tất cả những gì ở trong bàn ghế đó, bỏ vào trong một cái bao rồi đem bỏ vào thùng rác. Đó là một việc nhỏ quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng tôi nói cho quý ông bà anh chị em, có lần tôi đi dự một buổi giảng đặc biệt của một giáo hạt, một vị phó giáo hạt trưởng, phó giáo hạt trưởng thưa quý ông bà anh chị em, sau khi bàn ăn được dọn ra ăn uống xong, ông đi lượm từng cái lon Coca, lụm từng miếng giấy, lụm tất cả những rác đến bỏ vào trong bao, ông cột lại rồi đem để chỗ thùng rác. Lạ lùng lắm phải không thưa quý ông bà, một vị phó giáo hạt trưởng, và sau này ông đã làm giáo hạt trưởng rồi và đương kim giáo hạt trưởng tại Hoa Kỳ thưa quý ông bà xem. Một người lớn mà làm việc nhỏ hơn là những người nhỏ mà mong ước làm việc lớn, trong khi không làm điều gì nhỏ ở trong hội thánh. Vì vậy mà Phao-lô khuyên con cái của Chúa, chúng ta là phải siêng năng mà chớ làm biếng đối công việc của nhà Ngài. Người siêng năng làm công việc Chúa thì chắc chắn Chúa hài lòng lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu chúng ta biếng nhác đối với công việc nhà Chúa thì Chúa buồn không? Chắc chắn là Chúa buồn đối với chúng ta. Nhưng khi tôi và quý bạn cho em siêng năng làm công việc của Chúa, không biếng nhác trong công việc của Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý bà anh chị em rất là nhiều, phải không thưa quý bà anh chị em? Quý bà anh chị em có đọc ở trong Châm Ngôn nói về con kiến không? Salomon là vị vua khôn ngoan mà khuyên những người đương thời hãy đến loài kiến mà học khôn ngoan. Con kiến không có người cai trị, không có quản đốc, không có ai hướng dẫn nó cả, nhưng nó rất là siêng năng làm lụng mỗi ngày mỗi giờ, cả ngày ban đêm nữa, không yên nghỉ. Không ai bao giờ thấy một con kiến mà nằm nghỉ, phải không không quý ông bạn cho em? Chúng ta thường nằm nghỉ mà giơ hai tay hai chân ra, nhưng mà con kiến có bao giờ lật ngửa mà nằm nghỉ cho khỏe đâu. Nó làm việc rất là mạnh mẽ, và quý ông bạn cho em, nó làm siêng năng hàng ngày cực khổ lắm thưa quý ông bạn cho em. Có những cái con mồi rất là nặng, nhưng mà ba bốn con nó kéo đi te te. Có những cái lá cây mà nó kéo đi như là cánh bườm, quý bà cho em thấy trong tivi nó chiếu như cánh bườm không? Nó làm việc hàng ngày thưa quý bà cho em. Và nếu nó gặp mồi, chẳng hạn như cái bồ lúa chẳng hạn, hay là cái lu gạo của chúng ta, nó khám phá ra được thì nó cả bầy mà suốt ngày suốt đêm siêng năng làm việc để mà dự trữ cho mùa đông. Mùa hè nó làm cực khổ lắm, dự trữ cho mùa đông thưa quý bà anh chị em. Loài kiến là loài siêng năng, mà Salomon khuyên con cái của Chúa hãy đến loài kiến mà học khôn ngoan của nó là như vậy thưa quý bà anh chị em. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập ở tại Hoa Kỳ ngày xưa, một lần kia có một vị sĩ quan ở trong một cái đồn nói với vị hạ sĩ quan, vị hạ sĩ rằng bây giờ anh phải làm sao khiêng những khúc cây, khúc gỗ ở ngoài đồn đó mà đem vào ở trong đồn ngay. Vì hạ sĩ quan này nói rằng cây thì dài mà nặng, tôi làm sao được. Rồi hơn nữa ở ngoài đồn rất là nguy hiểm, quân thù có thể bắn xẻ mà chết đi. Anh ta vốn là người làm biếng cho nên rất là chần chờ không muốn làm. Thành lần anh nghĩ rằng ở dưới mình còn có những binh sĩ nữa, những binh sĩ này phải làm thay mình, cho nên anh thổi kèn và giống trống lên kêu gọi tụ họp. Dưới anh có 12 binh sĩ vì anh là hạ sĩ đội trưởng. Anh bảo rằng các anh phải làm sao khiêng những khúc cây này vào trong đồn ngay chiều hôm nay. 12 binh sĩ họp lại và nói rằng bây giờ ai đi đây? Cây thì nặng và dài, ở ngoài thì nguy hiểm. Họ cứ bàn tán kêu người này đi, người kia đi, nhưng mà người này đổ qua người khác đổ qua người kia, không ai chịu đi cả. Thình lình họ nhìn thấy từ xa có một người cởi ngựa mặc áo thường dân đi tới. Họ mừng quá nói rằng bây giờ chúng ta có cơ hội rồi. Họ ra họ chặn cái người cởi ngựa này lại và nói rằng ông phải xuống ngựa ngay bây giờ, cột ngựa ở đây và phải khiêng những khúc gỗ, khúc cây ở ngoài này, ngoài đồn vào trong đồn cho chúng tôi. Người mặc áo dân sự này xuống ngựa và ông làm rất là cực khổ, rất là nặng nề, khiêng từ khúc cây vào ở trong đồn và khiêng cả gần một tiếng mới làm xong chuyện này, mệt nhọc lắm. Làm xong ông nói rằng bây giờ chúng tôi đi được chưa? Binh sĩ nói rằng ông xong rồi thì ông đi đi. Ông này lên cởi ngựa mà đi. Và vừa cởi ngựa, ngựa quay đi thì ông quay mặt lại nói rằng các anh ơi, sau này nếu đồn này có việc gì cần tôi thì hãy điện thoại lên Bộ Tổng Tham Mưu và cho biết thì tôi sẽ đến ngay. Tôi là Washington đây, George Washington là đại tướng của quý anh. Quân sĩ ngỡ ngàng nói rằng đại tướng Washington, Rồi họ hổ thẹn quá vì bắt đại tướng của mình mà giác những khúc cây đó. Nhiều người nghĩ rằng công tác ở giữa hội thánh thì chỉ dành cho mục sư truyền đạo, những chấp sự, những ban trị sự trong hội thánh, còn mình là vô can và đi nhóm rồi thì mình cứ việc về, mình có trách nhiệm đi nhóm thờ phượng Chúa thôi và không cần suy nghĩ về việc khác, mọi việc khác thì có người làm. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải siêng năng mà chớ làm biếng, phải hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải siêng năng làm công việc của nhà Chúa, mỗi người góp một tay. Có những gì đó trong nhà thờ chúng ta thấy không được, chúng ta phải giải quyết, phải làm ngay, để cho mỗi chúng ta là những người mà được Chúa khen tặng rằng chúng ta là những người siêng năng, không làm biếng đối với công việc nhà Ngài. Đối với hội thánh, người tín hữu phải siêng năng mà chớ làm biếng. Nhưng Phaolô còn khuyên gì nữa thưa quý bà anh chị em? Ông nói trong câu 11 đó, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, rồi gì nữa? Hãy có lòng sốt sắng. Đối với công việc nhà Chúa, tôi và quý bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta phải sốt sắng làm công việc của Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, sốt sắng có nghĩa là gì? Có nghĩa là nóng cháy, hăng hái, tích cực, kiên trì làm công việc Chúa, không ngơi nghỉ. Người sốt sắng là người có nhiệt tâm, nhiệt tình và làm hết mọi công việc mà Chúa giao thác cho mình. Ở trong nguyên ngữ của Kinh Thánh, chữ sốt sắng còn có nghĩa rất là hay. Đó là sục sôi như là một nồi nước người ta đun sôi lên mà sôi ục ục, quý bạn cho em thấy không? Nồi nước sôi ục. Người sốt sắng là người nóng cháy, sục sôi, sẵn sàng góp phần làm công việc Chúa, mạnh mẽ, không từ chối. Jeremy, như quý bạn cho em biết là ông là một tiên tri, chẳng những là một tiên tri có mệnh danh là tiên tri khóc. Ông khóc rất nhiều về tình trạng của dân Israel mà ông được Chúa gọi làm tiên tri. Nhưng ông còn có một cái đặc tính nữa là ông có lòng nóng cháy sốt sắng. Ông muốn nói về Chúa cho nhiều người khác. Và ông nói ở trong Jeremy như thế nào? Nói rằng ngày nào mà ông không nói về Chúa cho người khác, không giảng đạo, thì dường như là có lửa cháy ở trong xương của ông chịu không nổi. Vì vậy mà chúng ta biết rằng ông rất sốt sắng làm công việc của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, là con cái của Chúa, chúng ta phải coi hội thánh của Ngài trước tiên như là nhà của mình, nhưng sau đó phải coi đó là nhà của Đức Chúa Trời. Và chúng ta coi hội thánh như là một nơi mà chúng ta phải hầu, phải lo công việc của Chúa với tấm lòng sốt sắng. Tôi đã kể cho quý bà cha có thể nhiều lần về câu chuyện của nước Pháp ngày xưa. Trong thời quân chủ có vua, có hoàng đế. Lạ lùng lắm là trong thời đó, chẳng những là thường dân đi quân dịch, đi lính, nhưng mà cả hoàng tử cũng không ngoại trừ. Vị hoàng tử cũng phải đi quân dịch, đi lính như người ta. Một ngày kia có một toán quân đi ra ở bên ngoài đào công sự những cái hầm để trú ẩn. Họ làm việc từ sáng cho tới trưa trưa. Một số người hết thải đều bỏ ra ngoài trong gốc cây, bên gốc cây mà hút thuốc rồi nói chuyện vui cười hả hê ở tại đó. Một mười mấy phút sau, họ nhìn ra thấy ở bên ngoài trong cái chỗ đào hầm nó cũng còn có một cái anh lính cứ đào cứ cuốc mà không ngơi nghỉ, đào một cách sốt sắng. Mấy anh này nhìn ra mà thấy gai mắt, chạy ra và nói với anh rằng: anh ơi, chúng ta làm việc là làm việc cho nhà nước, Anh làm gì cho nhà nước chứ phải anh làm gì cho cha của anh đâu, mà anh làm sốt sắng làm hoài không nghĩ vậy, nghĩ đi. Anh lính này nhìn như anh lính kia mà nói rằng, các anh nói sao? Tôi làm việc cho nhà nước à? Không, tôi không làm việc cho nhà nước, tôi làm việc cho cha tôi mà. Những người lính đó nói rằng, anh nói kỳ cục vậy, anh làm việc cho cha anh là sao? Người lính này móc trong túi ra giấy căn cước, tôi đây là hoàng tử, cha tôi là đương kim vua của nước Pháp. Người ta mới té ra rằng anh là một vị hoàng tử. Đó là lý do tại sao anh làm việc sốt sắng, anh làm việc cực vật, anh không ngơi nghỉ. Vì anh làm việc cho cha của anh. Và tôi cũng nói với tôi và quý bà anh chị em rằng, nếu tôi và quý bà anh chị em ý thức rằng mình làm công việc của Chúa là làm việc cho cha của mình ở trên trời, thì tôi và quý bà anh chị em chắc chắn chúng ta sẽ sốt sắng làm công việc Chúa, phải không thưa quý bà anh chị em? Sở dĩ chúng ta lơ là trong công việc của Chúa, không sốt sắng làm công việc của Chúa, bởi vì chúng ta nghĩ rằng công việc này không phải của mình, không phải của nhà mình, không phải là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người khác. Vì vậy mà chúng ta không có sốt sắng làm việc của Chúa, thưa quý bạn chị em. Phải ý thức rằng khi tôi và quý bạn chị em làm công việc Chúa là làm việc cho Đức Chúa Trời của chúng ta, là cha của chúng ta trên trời. Ý thức như vậy thì tôi và quý bạn chị em sẽ không chảnh mạng, nhưng mà chúng ta sốt sắng làm công việc Chúa, phải không thưa quý bạn anh chị em? Phao-lô còn khuyên gì nữa người tín đồ tin lành đối với hội thánh, thưa quý bạn chị em? Ông khuyên thứ nhất là phải siêng năng mà chớ làm biếng. Thứ hai là phải có lòng sốt sắng đối với hội thánh của Chúa. Và thứ ba, ông còn khuyên gì nữa thưa quý bạn chị em ở trong câu 11? Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng. Rồi gì nữa thưa quý bạn chị em? Phải hầu việc Chúa. Ông khuyên rằng là tín hữu của Chúa của Thế Giê-xu, là con của Chúa trong hội thánh của Ngài, chúng ta phải lo hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa có nghĩa là gì thưa quý bạn chị em? Hầu việc Chúa có nghĩa là chúng ta phụng sự Chúa, phục vụ Chúa, chúng ta làm công việc của Chúa. Ông Phao-lô nói gì? Hãy đem yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động. Phải làm gì? Phải làm công việc Chúa. Làm công việc của Chúa tức là chúng ta hầu việc Chúa, thưa quý bà anh chị em. Ở trong Sách Kinh Thánh đoạn 23 câu 25 thì kinh lời của Đức Chúa Trời phán rằng: ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Rồi ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 14-15 thì Giô-suê kêu gọi toàn dân Do Thái sau khi vào ở trong Ca-na-an rồi đã chia sản nghiệp cho từng chi phái đi khắp nơi rồi, thì ông kêu gọi mọi người hãy phục sự Đức Giê-hô-va. Và ông nói rằng nếu các ngươi không phục sự Đức Giê-hô-va thì ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ông nhấn mạnh rằng về phương diện của ông đối với Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, ông và cả nhà của ông đem tất cả để phục sự của Chúa. Lời của Chúa khuyên chúng ta hãy phục vụ Chúa là như thế, thưa quý bạn chị em. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 23-24, Phao-lô nói gì nữa? Ông nói rằng hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Rồi gì nữa? Ông nói rằng hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Ông nói rằng chúng ta rồi đây làm công việc Chúa, chúng ta sẽ được phần thưởng. Vì vậy mà ông nói rằng phải hầu việc Chúa, hầu việc Đấng Christ, thưa quý ông bà anh chị em. Phao-lô đã để lại cho tôi và quý ông bà anh chị em tấm gương hầu việc Chúa, chúng ta cảm động lắm. Nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu thứ 28, chúng ta thấy gì? Thấy ông làm việc cực khổ lắm. Ông đã đi từ nơi này đến nơi khác giảng đạo, thành lập hội thánh, nơi nào cũng gặp thử thách, có nơi người ta ném đá ông, có nơi người ta bắt ông đánh đòn, thiếu một roi thì đầy 40, mà 5 lần bị đánh đòn như vậy, 3 lần bị người ta cũng đánh nữa. Rồi nhiều khi ông đi nơi này nơi khác, bị thử thách trên sông bến, trên biển cả, có khi chìm tàu, rồi biết bao nhiêu tai nạn xảy ra, rồi nguy trên bến sông, nguy với anh em ngoại đạo, rồi nguy với những anh em giả dối ở trong hội thánh nữa. Ông gặp nhiều thử thách lắm, nhưng mà ông nói gì? Ông vững vàng mà hầu về Chúa. Hãy vững vàng hầu về Chúa. Và ông khuyên chúng ta như thế. Rồi ông nói đặc biệt câu này, tôi đọc cho quý bạn cho em nghe. Họ là kẻ hầu việc Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Ông nói là có nhiều người hầu việc Chúa, nhưng ông thì ông phải hầu việc Chúa hơn những người đó nữa. Thưa quý bạn cho em, ông dành nhiều cơ hội để hầu việc Chúa, và cuộc đời của ông là cuộc đời hầu việc Chúa. Tôi và quý bạn cho em phải hầu việc Chúa. Một số người nói rằng tôi tin Chúa là đủ rồi, và đôi lúc tôi làm việc Chúa thì sao mà không thấy kết quả gì, chán nản quá, tôi không muốn làm nữa. Dành những điều đó cho những người có ơn hơn tôi để làm công việc Chúa, mà tôi thì thôi để làm thường dân, đi nhóm lại thờ phượng Chúa cũng là đủ rồi. Tôi kể cho quý bạn cho em một câu chuyện đặc biệt của ông mục sư tên là Stephen Odin. Ông là người thuộc hội thánh giám lý ở tại England. Ở tại đó ông hầu Chúa phải gặp nhiều thử thách khó khăn quá, ông chán nản, ông muốn nghỉ, không hầu Chúa nữa. Thành lần trong một đêm ông nằm chiêm bao, và ông thấy Đức Chúa Trời sai ông đi đến cái triền núi để đập đá. Ông cầm búa đập rất là lâu, đập hoài mệt nhọc, mồ hôi nhuế nhại, đập hoài mà cục viên đá không có bể. Ông chán quá mà ông nói rằng thôi, vô ích, nghỉ đi. Và ông buông búa ngồi đó dựa vào trong vách đá. Thình lình có một người khách đi qua. Người khách này hỏi ông, tại sao không làm việc, không đập đá mà ngồi đây? Ông nói rằng tôi thấy việc này vô ích quá, không kết quả gì cả cho tôi nghĩ. Người khách này nói rằng, có phải ông nhận việc đập đá này là do Đức Chúa Trời bảo ông đập không? Ông nói rằng phải, Đức Chúa Trời bảo tôi đập. Đức Chúa Trời bảo ông đập, sao ông không đập? Ông nghĩ vô ích quá, đập làm gì? Người này nói rằng bổn phận của ông là đập đá vì Đức Chúa Trời đã giao cho ông. Còn kết quả ra sao thì không phải của ông mà Đức Chúa Trời. Ông hãy đập đi, hãy đập nữa đi, đừng bỏ làm công việc. Cuối cùng thì ông đứng dậy cầm búa và đập. Thưa quý bạn cho em, chỉ mấy nhát búa thôi, mảnh đá tan ra, bể ra. Ông mừng quá và rất giấc dậy. Và từ đó ông đã được cảnh tỉnh. Ông không bỏ hầu việc Chúa nữa, mà ông nhất định đứng lên hầu việc Chúa. Và lịch sử hội thánh cho biết rằng chính hội thánh ông làm quản nhiệm đó sau này trở thành một hội thánh phấn hưng, rất đông đảo người tin Chúa và hội thánh rất là lớn. Thưa quý bà anh chị em, vì vậy mà lời Chúa khuyên tôi và quý bà anh chị em, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng và hãy hầu việc Chúa. Thưa quý bà anh chị em, là con cái của Chúa ở trong hội thánh, tôi và quý bà anh chị em phải đối với hội thánh là như vậy. Chúng ta phải hầu việc Chúa ở giữa hội thánh, góp phần xây dựng công việc nhà Chúa. Thưa quý bà anh chị em, và Phao-lô nói gì? Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta nghĩ chúng ta làm việc nhỏ không có ích lợi cho nhà Chúa đâu, hoặc là tôi không có đủ sức để làm. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta làm công việc Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta những phước hạnh lớn lao vô cùng mà chúng ta không ngờ được. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta biết Alexander Đại Đế là một vị vua rất nổi tiếng của Hy Lạp, đã đánh đông dẹp bắc. Ông đánh chiếm các xứ chung quanh cả, đến nỗi không còn xứ nào mà đánh nữa, ông ngồi xuống mà khóc. Người ta hỏi ông tại sao Đại Đế khóc. Tại vì ta không còn tìm cái nước nào mà tôi đánh nữa, hết chỗ rồi. Ông đánh chiếm khắp mọi nơi, thưa quý ông bà anh chị em. Một lần kia ông thâu nhận vàng nhiều lắm, và ông sai một tên lính hãy lấy một bao vàng rất là nặng để trên lưng con lừa mà chở đến một nơi rất xa để đem vào kho. Người lính này dẫn con lừa đi, đường dài quá mệt nhọc, không đi nổi nữa. Con lừa còn hơn nữa, không còn đi, có khi té quỵ xuống mà không chở nổi cái bao vàng, thưa quý bạn chứ. Anh lính khi thấy gần tới rồi mà con lừa ngã tới ngã lui không đi được, anh vội lấy cái bao vàng đó vác trên vai của mình, đi cũng té lên té xuống mà đi cho tới chôn. Ở bên trong, Alexander Đại Đế nhìn ra thấy cái anh lính này thật là siêng năng, chịu cực khổ để làm việc. Ông Alexander Đại Đế nói với anh ta rằng: anh giỏi quá, anh chịu cực quá, được rồi, anh hãy vác cái bao vàng này về nhà trại của anh đi, ta ban cho anh hết cái số vàng đó. Anh lính này mừng quá, sung sướng quá, vì làm sao mà có số tài sản kết xù như thế này, được vua thưởng như thế này, mừng quá vác về nhà của mình, thưa quý ông bà anh chị. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em siêng năng mà không làm biếng, hết lòng sốt sắng, hết lòng hầu việc Chúa, thì mọi phần thưởng trên trời Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi và quý ông bà anh chị em nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Paulo nói rằng công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vì vậy, khi tôi và quý bạn chị em học câu Kinh Thánh này, xin Đức Chúa Trời cho tôi và quý bạn chị em hãy siêng năng mà chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng và phải hầu phục Chúa ở chùa Hồ Thánh, thưa quý bạn chị em. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.